Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày. Hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời. Và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Dạ thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống tiếp tục loạt bài Phân Biện Đức Tin. Đây là loạt bài nhằm mục đích để giúp quý vị thính giả có thể phân biện đức tin thật trong Chúa Cứu Thế Giê-xu trên căn bản lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh khi sống trong môi trường vằn thâu lẫn lộn với rất nhiều tà giáo và đạo lạc. Trong loạt bài Phân Biện Đức Tin, chúng ta đến bài số 15 và là phần 7 của bài học Chúa Có Còn Mặc Khải. Đề tài của bài học nêu lên một câu hỏi rất quan trọng và rất căn bản cho niềm tin của chúng ta vì đụng đến trực tiếp hai lẽ đạo thẩm định thật giả của đức tin. Thứ nhất, lẽ đạo về thẩm quyền tối hậu của sự mặc khải của Đức Chúa Trời qua Kinh Thánh và chỉ qua Kinh Thánh mà thôi. Thứ hai, lẽ đạo về sự cứu rỗi bởi đức tin mà thôi, trong ân điển mà thôi, qua Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi. Chúng ta sẽ tiếp tục nghe lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ bài học áp dụng. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Hebrew đoạn 2 từ câu 1 đến câu 4 để làm nền tảng cho bài học Chúa Có Còn Mặc Khải phần 7. Vậy nên, chúng ta phải càng giữ lấy điều mình đã nghe, e kẻo bị trôi lạc chăng. Vì nếu lời thiên sứ rao truyền đã vững chắc và sự trái phép nghịch mạng đã được báo ứng xứng đáng rồi, mà nếu ta còn trễ nải sự cứu rỗi lớn dường ấy, thì làm sao tránh cho khỏi được? Là sự cứu rỗi Chúa truyền ra trước hết, rồi có những kẻ nghe chứng nghiệm nó cho chúng ta. Đức Chúa Trời cũng dùng những dấu kỳ sự lạ và đủ thứ phép màu, lại dùng sự ban cho của Đức Thánh Linh mà Ngài đã theo ý muốn mình phát ra để làm chứng với các kẻ đó.
Về tiêu chuẩn canon của Kinh Thánh Tân Ước, tiêu chuẩn dùng để xác định những sách thuộc về Kinh Thánh Tân Ước, thì tiêu chuẩn đầu tiên là điều kiện tác giả phải là các sứ đồ hoặc là những người liên hệ trực tiếp với các sứ đồ. Các sách Kinh Thánh Tân Ước được viết bởi các sứ đồ như sứ đồ Giăng, sứ đồ Phi-e-rơ, sứ đồ Phao-lô hoặc những người liên hệ trực tiếp với các sứ đồ như là sách Mác được viết bởi ông Mác là học trò của sứ đồ Phi-e-rơ, và sách Luca và công vụ các sứ đồ được viết bởi tác giả Luca là người đồng hành cộng tác với sứ đồ Phao-lô. Khi Chúa Cứu Thế Giê-xu phán dạy với các sứ đồ về công việc của Đức Thánh Linh, thì Chúa phán trong sách Giăng đoạn 16 câu 13 rằng: Lúc nào thần lẽ thật sẽ đến thì Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật, vì Ngài không nói tự mình nhưng nói mọi điều mình đã nghe và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Đây không phải là lời hứa tổng quát cho tất cả mọi người, nhưng là lời hứa cho những người mà Đức Chúa Giê-xu Christ sẽ dùng để trực tiếp ghi lại những lời Kinh Thánh. Đức Thánh Linh sẽ dẫn họ vào mọi lẽ thật, sẽ làm cho họ được nhớ lại mọi chi tiết một cách chính xác và ghi lại một cách chính xác, không hề sai trật. Trong công việc của Đức Thánh Linh, Ngài sẽ vận hành chủ động để dẫn những tác giả của Kinh Thánh Tân Ước vào mọi lẽ thật để ghi lại cách không sai lầm, vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi. Đức Thánh Linh sẽ lấy mọi điều thuộc về Chúa Cứu Thế Giê-xu, những điều mà Đức Chúa Trời muốn mặc khải về Chúa Cứu Thế Giê-xu, rao bảo, nhắc nhớ trở lại, để những nhân chứng đầu tiên được Chúa sử dụng ghi lại lời Chúa cách chính xác. Và Chúa Cứu Thế Giê-xu nhấn mạnh trở lại trong câu số 15, mọi sự cha có đều là của ta, nên ta nói rằng Ngài sẽ lấy đều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi vậy. Nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Đức Thánh Linh và Đức Thánh Linh sẽ ban cho tác giả Kinh Thánh lẽ thật và những gì được ghi xuống là lẽ thật mặc khải từ nơi Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phi-e-rơ xác định lại nguyên tắc này ở trong Phi-e-rơ nhì đoạn 3 câu 1 câu 2. Hỡi kẻ rất yêu dấu, này là thơ thứ hai tôi viết cho anh em. Trong thơ này và thơ kia, tôi tìm cách làm cho nhớ lại để dục lòng lành trong anh em, hầu cho ghi lấy lời nói trước của các thánh tiên tri cùng mạng lệnh của Chúa và cứu Chúa chúng ta đã cậy các sứ đồ của anh em mà truyền lại. Ghi lấy các lời nói trước của các thánh tiên tri cùng mạng lệnh của Chúa và cứu Chúa chúng ta đã cậy các sứ đồ của anh em mà truyền lại. Sứ đồ Phi-e-rơ nhắc lại về Kinh Thánh Cựu Ước, đó là những lời đã nói trước của các thánh tiên tri. Và ông nói về tiêu chuẩn hay là tiến trình của các sách Tân Ước, đó là mạng lệnh của Chúa và cứu Chúa chúng ta đã cậy các sứ đồ của anh em mà truyền lại. Lời Chúa cậy các sứ đồ truyền lại. Ở đây thiết lập tiêu chuẩn đầu tiên, đó là lời Kinh Thánh Tân Ước phải được rao truyền bởi các sứ đồ hoặc được truyền lại trực tiếp bởi các sứ đồ. Lẽ đạo này được xác định một lần nữa trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 20. Anh em đã được dựng nên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri. Chính Đức Chúa Giê-xu Christ là đá góc nhà. Nền tảng lẽ thật của hội thánh là lời của các đấng tiên tri, nghĩa là cựu ước, và lời của các sứ đồ, nghĩa là tân ước, toàn bộ kinh thánh, mặc khải về Chúa Cứu Thế Giê-xu, vì Chúa là đá góc nhà. Cho nên đây là tiêu chuẩn thẩm quyền tối hậu. Anh em đã được dựng nên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri. Anh em đã được dựng nên trên tiêu chuẩn của lời Đức Chúa Trời là lời kinh thánh, các đấng tiên tri và các sứ đồ. Và như khi chúng ta xây nhà, chúng ta chỉ xây nền một lần và không tiếp tục xây nền nữa, thì căn bản mặc khải của Đức Chúa Trời cũng vậy. Được thiết lập trên nền là lời kinh thánh và không cộng thêm, không bớt đi. Tiến trình này cũng được nhắc lại ở trong Hebrew đoạn 2, câu 1 đến câu 4. Vậy nên chúng ta càng phải giữ lấy điều mình đã nghe e kẻo bị trôi lạc chăng. Vì nếu lời thiên sứ rao truyền đã vững chắc và sự trái phép nghịch mạng đã được báo ứng xứng đáng rồi, mà nếu ta còn trễ nải sự cứu rỗi lớn dường ấy, thì làm sao tránh cho khỏi được? Và ở đây giải thích tiến trình mặc khải của Chúa là sự cứu rỗi Chúa truyền ra trước hết, rồi có những kẻ nghe, chứng nghiệm nó cho chúng ta. Thứ nhất là lời Chúa truyền trực tiếp, sự hà hơi của Chúa, lời phán dạy trực tiếp của Chúa. Rồi sao? Rồi có những kẻ nghe, chứng nghiệm nó cho chúng ta. Những kẻ nghe, những nhân chứng đầu tiên, các sứ đồ và những người liên hệ trực tiếp với các sứ đồ, những người đó chứng nghiệm cho chúng ta. Và câu 4, Đức Chúa Trời cũng dùng những dấu kỳ, sự lạ và đủ thứ phép màu, lại dùng sự ban cho của Đức Thánh Linh mà Ngài đã theo ý muốn mình phát ra để làm chứng với các kẻ đó. Làm thế nào để biết ai là người Chúa sử dụng trong sự bày tỏ sự mặc khải này? Chúa dùng những dấu kỳ, sự lạ, đủ thứ phép màu, sự ban cho của Đức Thánh Linh để làm chứng với các kẻ đó. Đức Chúa Trời ban cho chứng cớ, dấu hiệu qua quyền phép của Ngài ban cho những người Chúa dùng để ghi lại lời mặc khải. Trong những bài tương lai, chúng ta sẽ học về mục đích của phép lạ liên hệ đến sự mặc khải. Nhưng ở đây xác định, tiến trình là Chúa truyền ra trước hết, rồi những kẻ nghe chứng nghiệm cho chúng ta, và Chúa làm chứng với những kẻ đó bởi quyền năng của Ngài. Đức Thánh Linh cũng dùng những tác giả trong Kinh Thánh để xác định nguyên tắc này. Đó là chính các tác giả cũng nhận biết rằng Chúa đang sử dụng mình ghi lại lời mặc khải Kinh Thánh. Có một sự hiệp nhất, có một sự đồng công, có một sự hiểu biết chung của các tác giả Kinh Thánh. Thí dụ như ở trong Timôthê nhất đoạn 5 câu 18, Phaolô ghi rằng vì Kinh Thánh rằng ngươi chớ khớp miệng con bò đương đạp lúa và người làm công thì đáng được tiền công mình. Phaolô nói rằng ông đang trích dẫn lời Kinh Thánh. Phần đầu tiên ông trích ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 25 câu số 4, ngươi chớ khớp miệng con bò đương đạp lúa. Nhưng phần số 2, người làm công thì đáng được tiền công mình. Đây là lời mà sứ đồ Phaolô nói là lời Kinh Thánh. Thì quý vị biết ông trích dẫn từ ai hay không? Ông trích dẫn từ Luca đoạn 10 câu số 7 và gọi đây là lời Kinh Thánh. Đây là điểm quan trọng giúp chúng ta thấy rằng Đức Thánh Linh bày tỏ cho sứ đồ Phaolô rằng phúc âm Luca bởi tác giả cùng thời với ông là bác sĩ Luca cũng là lời Kinh Thánh, tương tự như Phục Truyền Luật Lệ Ký bởi tác giả là Môi-se là lời Kinh Thánh. Như vậy Chúa đã dùng sứ đồ Phaolô để xác định rằng tác giả Luca là tác giả của Kinh Thánh với sách Phúc âm Luca và sách Công vụ các sứ đồ. Chúng ta sẽ thấy điều tương tự ở trong Phi-e-rơ nhì đoạn 3 câu 15. Lại phải biết nhìn rằng sự nhịn nhục lâu dài của Chúa chúng ta cốt vì cứu chuộc anh em, cũng như Phaolô, anh rất yêu dấu của chúng ta, đã đem sự khôn ngoan được ban cho mình mà viết thơ cho anh em vậy. Và câu số 16, ấy là điều người đã viết trong mọi bức thơ, nói về những sự đó, ở trong đó có mấy khúc khó hiểu mà những kẻ dốt nát và tin không quyết đem giải sai ý nghĩa, cũng như họ giải sai về các phần kinh thánh khác, chuốc lấy sự hư mất riêng về mình. Ở đây sứ đồ Phi-e-rơ công nhận và xác định thư tín của sứ đồ Phaolô là Kinh Thánh, cũng như những phần Kinh Thánh khác. Khi ông nói về những người dốt nát và không có sự tin kính, giải nghĩa sai những gì sứ đồ Phao-lô viết, cũng như họ đã giải nghĩa sai các phần Kinh Thánh khác, nghĩa là đặt để các thư tín của Phao-lô ngang hàng với Kinh Thánh và là Kinh Thánh. Một lần nữa, đây là điều quan trọng bởi vì sứ đồ Phao-lô đã nói với người tín hữu tại Galati rằng sự mặc khải của Đức Chúa Trời về tin lành của Ngài được ban cho ông cách trực tiếp. Galati đoạn 1 câu 11. Hỡi anh em, tôi nói cho anh em rằng tin lành mà tôi đã truyền chẳng phải đến từ loài người đâu, vì tôi không nhận và cũng không học tin lành đó với một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự tỏ ra của Đức Chúa Giêsu Christ. Trong sách Giu-đa, tác giả Giu-đa trích trong thư của sứ đồ Phi-e-rơ và tuyên bố rằng đây là lời của Chúa Cứu Thế Giêsu. Câu số 17. Nhưng anh em là kẻ rất yêu dấu, hãy nhớ lấy những lời mà các sứ đồ của Đức Giêsu Christ chúng ta đã nói trước. Các sứ đồ đó nói với anh em rằng trong các thời kỳ sau rốt sẽ có mấy người hay nhạo báng, làm theo lòng ham muốn không tin kính của mình. Đó là lời của sứ đồ Phi-e-rơ trong Phi-e-rơ thứ 2 đoạn 3 câu số 3. Đây là những dữ kiện được lặp đi lặp lại trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy rõ rằng tiêu chuẩn xác định lời Kinh Thánh là những lời được truyền ra bởi các sứ đồ. Như lời thiên sứ đã phán cùng với sứ đồ Giăng trong Khải Huyền đoạn 19 câu số 9, thiên sứ phán cùng tôi rằng: "Hãy chép, phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới chiên con." Người lại tiếp rằng: "Đó là những lời chân thật của Đức Chúa Trời." Những gì mà sứ đồ Giăng được ban cho để ghi chép trở lại là lời chân thật của Đức Chúa Trời. Và thẩm quyền này được giới hạn với những người nhân chứng đầu tiên nghe trực tiếp từ nơi Chúa, là môn đồ của Chúa hay liên hệ với các môn đồ của Chúa, sống trong thời của Chúa, ngay cả Mark hay là Luca hay là Giuđa cũng sống trong thời Chúa Cứu Thế Giêsu và là nhân chứng của đời sống Chúa và sự dạy dỗ của Ngài. Và sách Hebrew đã nói là lời cứu rỗi mà Chúa đã truyền ra trước hết, rồi có những người đã nghe chứng nghiệm nó cho chúng ta. Những người nghe đó không còn nữa, sự chứng nghiệm đã xong, sự mặc khải đã toàn thành. Và trong thời đại của chúng ta, không ai có hội đủ điều kiện với tiêu chuẩn thứ nhất này, cho nên không ai có thể tuyên bố rằng mình đã nhận sự mặc khải từ nơi Đức Chúa Trời. Tiêu chuẩn đầu tiên của Kinh Thánh Tân Ước đó là tác giả phải là các sứ đồ hoặc là những người trực tiếp truyền lại lời của các sứ đồ, và họ cũng là nhân chứng đầu tiên về cuộc đời và sự giảng dạy của Chúa Cứu Thế Giêsu. Tiêu chuẩn thứ hai dùng để xác định nếu một cuốn sách được kể vào mục lục của Kinh Thánh thì tiêu chuẩn đo lường là nội dung lẽ thật. Tiêu chuẩn đo lường thứ hai là nội dung của quyển sách đó trên lẽ thật đã được mặc khải. Hội thánh đầu tiên dùng tiêu chuẩn thẩm quyền của các sứ đồ để xác định một sách thuộc về Kinh Thánh hay không. Và thứ hai, lẽ thật của các sứ đồ cũng dùng để đo lường một sách có thể thuộc về Kinh Thánh hay không. Vì tất cả nội dung của Kinh Thánh đều hướng về Chúa Cứu Thế Giêsu, mặc khải về Chúa Cứu Thế Giêsu, vì chính Chúa là đá gốc nhà của lẽ thật và cái nền là các đấng tiên tri và các sứ đồ, như trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 20. Thì lẽ đạo mà các sứ đồ đã truyền dạy là nội dung để đo lường tất cả những sách trong Kinh Thánh. Tiêu chuẩn này đã được thiết lập ngay trong công vụ các sứ đồ đoạn thứ 2. Khi hội thánh được thành lập trong ngày lễ ngũ tuần thì hội thánh đứng dưới lẽ đạo của các sứ đồ. Công vụ đoạn 2 câu 42 trở đi. Và những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Lời dạy của các sứ đồ, lẽ thật truyền đạt bởi các sứ đồ là nội dung để đo lường. Nghĩa là một cuốn sách có thích hợp với lẽ thật đã được ban cho hay là có những điều mâu thuẫn với lẽ đạo các sứ đồ. Chúng ta phải hiểu rằng một quyển sách thuộc về Kinh Thánh, nghĩa là lời của Đức Chúa Trời, thì tự nó được xác định là lời của Đức Chúa Trời. Con người không có quyền thẩm định điều này, vì lời Kinh Thánh là lời mà Đức Chúa Trời hà hơi, chính Chúa phán ra lời Kinh Thánh. Nhưng trách nhiệm của hội thánh là xem xét dữ kiện để công nhận bằng cớ của sự hà hơi từ nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta đã nói về bằng cớ đến từ tác giả nhận biết rằng mình đang viết lời của Đức Chúa Trời. Như trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 4 câu 15, vả này là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em. Và trong đoạn 2 câu 13, bởi vậy chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về sự anh em tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời mà chúng tôi đã truyền cho, không coi như lời của loài người, bèn coi như lời của Đức Chúa Trời, vì thật là lời của Đức Chúa Trời cũng hành động trong anh em có lòng tin. Và đòi hỏi hội thánh phải để tâm, để đọc và tiếp nhận lời của Chúa, như trong Côlôse đoạn 4 câu 16, anh em đọc thơ này rồi, hãy đưa cho hội thánh Laodice đọc với, anh em cũng phải đọc thơ ở Laodice gửi đến nữa. Và trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 27, tôi nhân Chúa, này xin anh em hãy đọc thơ này cho hết thảy anh em đều nghe. Cho nên tiêu chuẩn thứ hai nói về nội dung của quyển sách, thì quyển sách tự nó sẽ bày tỏ bằng chứng của sự hà hơi của Đức Chúa Trời. có tiêu chuẩn thuộc linh tuyệt đối nhằm mục đích để gây dựng hội thánh Chúa và hoàn toàn chính xác trên lẽ thật dạy dỗ, không tự mâu thuẫn cũng như không mâu thuẫn với bất cứ điều gì khác đã được bày tỏ trong các sách kinh thánh. Thí dụ như chúng ta đã nói, các sách ngụy kinh đã không hội đủ điều kiện vì không có bằng chứng của sự mặc khải, đồng thời chứa đựng rất nhiều lỗi lầm, nhiều sai trật, nhiều chỗ không chính xác. Và một điều mầu nhiệm mà tất cả hội thánh trong lịch sử phải công nhận, đó là sau khi sách Khải Huyền được hoàn tất thì không còn một quyển sách nào khác hội đủ điều kiện về tác giả lẫn nội dung trong tất cả lịch sử của hội thánh nhiều ngàn năm. Và tiêu chuẩn thứ ba được áp dụng để xác định canon của kinh thánh, đó là được sử dụng cách phổ thông trong hội thánh, được con dân Chúa chấp nhận đọc như là đọc lời của Chúa và được sử dụng trong sự giảng dạy, truyền rao lẽ thật của Đức Chúa Trời. Đây là điều mà các nhà lãnh đạo hội thánh đầu tiên trong thế kỷ thứ nhất và thế kỷ thứ hai tiếp tục sau thời đại của các sứ đồ. Thì điều cần thiết để quan sát đó là con dân của Chúa nghe và biết lời của Chúa, như Chúa Giêsu đã phán, chiên ta nghe tiếng ta. Thì hội thánh Chúa có thể phân định lời lẽ thật đến từ Đức Chúa Trời, và con dân Chúa hội thánh đặt để mình ở dưới thẩm quyền của lời kinh thánh. Nghĩa là những tiêu chuẩn này hỗ trợ với nhau. Chúng ta thấy đầu tiên thẩm quyền của các sứ đồ, thứ hai nội dung dạy dỗ từ các sứ đồ, và thứ ba con dân Chúa trong hội thánh công nhận đây là lời thẩm quyền từ các sứ đồ và sự dạy dỗ của các sứ đồ, là nền tảng lẽ thật về Chúa Cứu Thế Giêsu, là đá gốc nhà của hội thánh. Và vì lời Chúa là lời sống và linh nghiệm, thì sự sống và sự linh nghiệm này được bày tỏ ra trong kinh nghiệm của hội thánh nói chung về các sách hội đủ điều kiện thuộc về canon của kinh thánh. Và các giáo phụ của hội thánh đầu tiên đã xác nhận những quyển sách thuộc về kinh thánh như Clement of Rome năm 95 sau Chúa, Ignatius of Antioch năm 115 sau Chúa, Polycarp là học trò của sứ đồ Giăng năm 108 sau Chúa. Và đến năm 397 sau Chúa thì hội thánh xác định rằng không còn quyển sách nào khác ngoài 66 sách đã được công nhận và xác định là lời của Đức Chúa Trời đã được ban cho mặc khải viết thành toàn bộ kinh thánh. Và trong lịch sử hội thánh đã có rất nhiều quyển sách tuyên bố nguồn gốc siêu nhiên, nhưng khi được đặt để dưới lăng kính của tiêu chuẩn đo lường về tác giả, về nội dung, về thẩm quyền trên hội thánh phổ thông thì không có một quyển sách nào đứng nổi, trừ ra 66 quyển sách đã được chấp nhận, đúng ra là đã được xác định thuộc về toàn bộ kinh thánh. Cho nên chúng ta có thể nói rằng chính Đức Chúa Trời thẩm định những quyển sách nào được công nhận và xác định là thuộc về toàn bộ kinh thánh. Và Chúa đã ban cho 66 quyển sách, 39 sách trong Cựu Ước và 27 sách trong Tân Ước, hợp thành toàn bộ kinh thánh được mặc khải hà hơi ban cho từ nơi Đức Chúa Trời và thành tựu sự mặc khải của Chúa một lần đủ cả cho toàn hội thánh trong cả lịch sử. Và toàn bộ kinh thánh đã được thiết lập và truyền cho thế hệ mai sau. Đến năm 383 sau Chúa, The Latin Vulgate là kinh thánh được in ra trong tiếng Latin phổ thông. Nghĩa là toàn bộ kinh thánh bây giờ đã được thiết lập và phổ biến cho mọi người, thì không còn cộng thêm hay là bớt đi được nữa. Đây là lời đã được tuyên bố rõ ràng ở trong sách cuối cùng của kinh thánh mà chúng ta cần nhắc lại. Sứ đồ Giăng đã được Đức Thánh Linh hướng dẫn và ghi lại một cách rõ ràng. Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách này, nếu ai thêm vào sách tiên tri này điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách này, và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri này, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh mà đã chép ra trong sách này. Tại sao chúng ta cần nhắc đi nhắc lại tiêu chuẩn của kinh thánh là thẩm quyền tối hậu, không xê dịch, không thay đổi, không thêm, không bớt? Là vì trên căn bản này, trên lẽ thật này, trên tiêu chuẩn này, chúng ta phải khước từ tất cả những ai tuyên bố rằng mình có sự mặc khải mới từ nơi Đức Chúa Trời, hay là có khải tượng mới từ Đức Thánh Linh, hay là có sự gặp gỡ mới với Chúa Cứu Thế Giêsu. Và chúng ta có thể tuyên bố một cách thẩm định rõ ràng rằng tất cả những người đó, tất cả những lời tuyên bố đó là tà giáo, là tà đạo, là sai trật hoàn toàn. Vì sự mặc khải đã xong, lời Kinh Thánh đã thành toàn, và tất cả những gì Đức Chúa Trời mặc khải chỉ ở trong Kinh Thánh và trong Kinh Thánh mà thôi. Cho nên dầu lời tuyên ngôn đến từ một giáo hội hay là một cá nhân, nếu ở ngoài Kinh Thánh thì chúng ta phải hoàn toàn khước từ, không chấp nhận. Chẳng hạn như vào ngày 8 tháng 12 năm 1854, dưới nguyên tắc giáo hoàng vô ngộ, giáo hoàng Pius thứ 9 tuyên bố rằng bà Marie vô nhiễm nguyên tội và tuyên bố rằng đây là sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Thì chúng ta phải đặt câu hỏi, mặc khải ở đâu? Có phải từ Kinh Thánh hay không? Câu trả lời chắc chắn, không ra từ Kinh Thánh. Thì kết luận rõ ràng, đây là tà đạo. Hay là phong trào dạy dỗ về ngày tận thế hiện đang lôi cuốn rất nhiều người, tuyên bố rằng ngày 21 tháng 5 năm 2011 là ngày phán xét lớn, và ngày 21 tháng 10 năm 2011 sẽ là ngày tận thế. Thì một điều rất ngạc nhiên là nhiều người bị lôi cuốn, vì chúng ta chỉ cần hỏi một câu rất đơn giản, Kinh Thánh nói gì? Thì chúng ta chỉ cần dỡ ra trong sách Mác đoạn 13 câu 32, về ngày và giờ đó chẳng ai biết chi hết, các thiên sứ trên trời hay là Con cũng chẳng biết nữa, song chỉ Cha mà thôi. Hãy giữ mình tỉnh thức vì các ngươi chẳng biết kỳ đó đến khi nào. Và trên căn bản lời Kinh Thánh, chúng ta tuyên bố sự phỏng đoán ngày giờ tận thế là tà đạo, thì sẽ đơn giản chấm dứt chuyện điên rồ này. Hay là khi những người như Benny Hinn tuyên bố rằng Đức Chúa Trời ban cho sự mặc khải mới, thì chúng ta nói một cách khẳng định rằng không có sự mặc khải mới, và tất cả những lời tuyên bố như vậy là những lời sai trật, lừa bịp và tai hại vô cùng. Chúng ta cần đối diện và xác định rõ ràng đức tin của chúng ta trên lẽ thật Kinh Thánh, và chỉ trên Kinh Thánh mà thôi, vì sự mặc khải đã được ban cho toàn vẹn trong Kinh Thánh và không có sự mặc khải nào khác ngoài Kinh Thánh. Vì chúng ta đang sống trong một thời đại vàng thau lẫn lộn, đòi hỏi một sự khôn ngoan trong sự phân định đức tin rõ ràng. Nhất là những ai được ban cho chức vị lãnh đạo, giảng dạy lời Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh, thì phải thẩm định rõ ràng tiêu chuẩn mà mình sẽ đi theo. Và chúng ta cần nghe lại lời của sứ đồ Phaolô tuyên bố trong Công vụ các sứ đồ đoạn 20, câu 28 trở đi. Anh em hãy giữ lấy mình và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăn hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. Còn tôi biết rằng sau khi tôi đi, sẽ có muôn sói dữ tợn xen vào trong vòng anh em, chẳng tiếc bày đâu. Lại giữa anh em cũng sẽ có những người nói lời hung ác dấy lên, ráng sức dỗ môn đồ theo họ. Vậy hãy tỉnh thức, nhớ lại rằng trong 3 năm hằng đêm và ngày, tôi hằng chảy nước mắt ra mà khuyên bảo cho mọi người luôn. Bây giờ tôi giao phó anh em cho Đức Chúa Trời và cho đạo của ơn Ngài, là giao phó cho đấng có thể gây dựng và ban gia tài cho anh em, chung với hết thảy những người được nên thánh. Chúng ta nghe lại, tôi giao phó anh em cho Đức Chúa Trời và cho đạo của ơn Ngài, là giao phó cho đấng có thể gây dựng và ban gia tài cho anh em, chung với hết thảy những người được nên thánh. Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta có đạo của ơn Chúa, có lẽ thật đã được ban cho chúng ta trong Kinh Thánh để gây dựng đức tin trên sự mặc khải được ban cho từ chính Đức Chúa Trời. Vậy anh em hãy giữ lấy mình và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăn hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình.
Tươi mới biết màu da, linh hồn giang cánh bay xa. Trong tâm hồn tôi qua bao ngày tháng buồn vui, hồn xác tôi nương trong tay Ngài hoài, dù cho đường đời còn dài, dù lòng nhiều khi tê tái, dù gió mưa rơi ngày buồn tạ tơi, trong tâm hồn tôi muôn đời tôi vẫn yên vui. Tôi say mơ.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng ta đang học loạt bài Phân Biện Đức Tin. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài này, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001@yahoo.com hoặc liên lạc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Tôi nghỉ yên, trong tình yêu Chúa vô biên.